Sư mơ tôi đã giảng về điển. Chúng sanh ai ai cũng có điển, nhưng mà chưa tu thì trượt thanh lẫn lộn mà thôi. Khi tu rồi thì cứ trượt lưu thanh và quy về quân bình, trượt thanh quân bình. Lúc đó mới khai đạt tâm đạo, mới tỏ mùi đạo trong tâm, rồi mới thăng hoa lên. Từ đó ngay trung tâm bộ đầu ra vô để được điêu luyện bởi chư Phật, chư tiên là thanh điển tâm tâm tương ứng. Trước khi chúng ta tu chưa đạt tới trung giới điển quang thì chúng ta nắm viết, chỉ cắn viết thôi chứ không nặng ra được một câu thơ. Và khi chúng ta trở về trung dung rồi, xuất phát ra thanh điển, thì bề trên hỗ trợ và giáo dục cho chúng ta từ câu thơ, từ ý, từ lời, hòa cảm tùy theo trình độ sẵn có. Cho nên cái trường hợp mà muốn hiểu được điển của đấng cha lành thì chỉ có lên cao cỡ chức Phật mới thấy rõ được cái luồng điển đó. Mà luồng điển đó luôn luôn cứu ban cái điển từ ái quán độ tâm thân. Cho nên hành giả có lúc thiền quên hết, không biết gì hết, mà ngồi cảm thấy thanh nhẹ, muốn ngồi hoài và không muốn ngồi dậy, sung sướng vô cùng. Đó là ân điển của mẹ và cha độ cho phần hồn được thăng hoa. Còn cái điển trượt, điển xâm chiếm khác. Điển xâm chiếm nó làm cho chúng ta trì trệ và nói thỏ thẻ trong tai, làm cái ngực của chúng ta nặng, đó là điển trượt. Điển đó chúng ta không chấp nhận và chỉ xả và làm chứng minh, nghĩ đi và bơ khác mà thiền. Còn muốn thiền thẳng mà đi lên đó là cứ trượt lưu thanh hàng đêm, cứ trượt lưu thanh đây có chi thần, chi tiên hộ độ. Cho nên cái luồng điển mà một khi mà cảm giác rằng cái điển của chi tiên hộ độ đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu tiên chúng ta nghe cái tiếng kêu thanh mà cõi thiên tiên giáng độ chúng ta, thì chúng ta nghe víu víu mà rất thanh ngay trên trung tâm bộ đạo. Thanh 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 cho đến mất và chúng ta mê luôn ngồi thiền. Đó là điển của thiên tiên. Rồi còn cái điển mới, những người mới tu đây là khai mở và khứ trực lưu thanh, thì điển của lâm thần hộ độ. Cái đó là thường nhật nhắc nhở cho nằm chim bao đúng giờ dậy thiền. Lúc thiền muốn xả thì tâm cứ nó cố gắng ngồi chút nữa. Đó là sự thúc đẩy của quý vị để độ cho chúng ta thiền chứ không có hại. Thành ra những người tu mà biết được cái điển của Đức Mẹ thì cũng phải lên cao mới biết được. Bởi vì Ngài là đại từ tôn thanh tịnh, mà lúc đó chúng ta cảm thấy luồng điển thương yêu vô cùng, thương yêu bao la lớn rộng, chứ không phải thương yêu một bên và bỏ một bên, không. Ở trong cái thức hòa đồng cỡ mở, thương yêu vô cùng, thương yêu đến rơi lụy càng cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng. Lúc đó là Ngài ban điển để giải trượt nội tâm cho hành giả. Cho nên nhiều bạn ngồi thiền rồi sao mới có làm hít được mấy cái mê, cái nước mắt cứ tuôn chảy hoài. Đó là thanh lọc cái gan, thanh lọc cái trượt khí trong nội tâm của chúng ta. Thì chúng ta sẽ được nhẹ sau khi mà dứt cái nước mắt đó rồi được nhẹ. Cho nên cái luồng điển của từ mẫu xuống để làm gì? Đem cái pháp luân thường chuyển, trợ cái pháp luân thường chuyển của chính chúng ta, như tôi đã cách nghĩa sơ mờ trong cái băng giảng. Là chúng ta làm pháp luân phần thường chuyển đầy dũng đầy ngực tung lên bờ đầu, nó trụ ngay bộ đầu, thì trên kia cũng cái điển pháp luân thường chuyển xuống cứu thế vớt chúng ta đi lên. Cho nên nó rút bộ đầu, ngồi nhắm mắt thấy sung sướng. Có nhiều người ngồi quên méo bên méo mặt méo mày thấy kệ, nhưng mà nó cảm thức ở chỗ đó nó sung sướng, nó cứ đi nhẹ nhẹ là nó được cái pháp luân của bề trên rút nó để cho nó tiến qua. Cái đó là cái từ điển của người, của mẫu độ. Cho nên lúc đó nếu mà chúng ta nhận ra rồi thì chỉ biết lo niệm Phật, càng trì niệm Phật thì càng được thường độ. Niệm Phật tức là cảm ơn bề trên để chúng ta thăng hoa càng ngày càng nhẹ hơn, đúng theo nhịp độ cứu độ, thay vì lơ là khi điển của bề trên giáng lâm hộ độ cho chúng ta đi trong cái chiều hướng tâm tâm tương ứng chiếu cho chúng ta minh cảm mà đi, thì chúng ta sẽ mất cơ hội. Nhưng mà tới cái trình độ đó có Phật sự sẽ giáo dục, chúng ta sẽ được Phật sự giáo dục. Chúng ta xuất ra toàn thân đầy đủ rồi thì chúng ta phải đảnh lễ cái người mà dạy chúng ta, đó là Phật sự, để đưa chúng ta đến nơi để học hỏi và thăng hoa thêm. đâu đó nó có trật tự, các bạn không lo, cứ lo hành đúng pháp. Mà nếu nghe cái này và quán tưởng về cái chuyện đó, nó chỉ hư thêm vọng động vì trình độ chưa có. Thì chúng ta phải giải từ từ, thanh lọc từ từ. Rửa chén cũng vậy, rửa từ từ nó mới sạch, rửa ào ào nó không sạch. Bóc chén này, bỏ chén này, bóc chén kia là không có bao giờ làm cho sạch hết. Cho nên cái tâm của chúng ta vậy, cũng không có bao giờ động. Luôn luôn giữ cái phương pháp này, mà đi cho đúng ngày, đúng giờ thì tự nhiên nó bộc phát. Khỏi lo vấn đề điển gì hay là điển gì, không được nhập thể xác chúng ta, nhưng mà trong tâm tương ứng, chiếu độ thì có. Lúc chúng ta tâm tối, Ngài chiếu sáng chúng ta hiểu liền, và minh cảm lời vàng tiếng ngọc đó, mà nắm cái chìa khóa đó để mà đi, thì chúng ta mới thấy rằng, về trên rõ là giữ luật không có phạm luật, ra luật giữ luật không bao giờ phạm luật. Còn cái thứ kêu nhập xác người ta đó, kêu bằng nói luật mà phạm luật, cái đó là bị tội. Để hiểu cho đó, đại đa số xuống nói về chân lý đều là trong cái tâm tương ứng chứ, cái hành giả không có mất trí, vẫn hiểu, vẫn nghe như chúng ta. Người mà được nhận điển đó, được tâm tương ứng đó, vẫn nghe rõ rệt, nhưng mà nhường quyền cho bề trên để độ chúng sanh, chứ không phải là không biết, nghe rõ ràng, đồng học như chúng ta, thì cái phần đó là tâm tương ứng của bề trên. Còn nhập xác mà lấy luôn và điều khiển luôn, hung ăn này cái nọ, làm cho cái thể xác đó điên loạn, cái đó là không phải là tà phạm giới luật thiên đình, nó sẽ bị đọa nặng. Tục tự Di Đà đều đặn rồi, nó quy nhất mới là xây dựng được ý chí, lúc đó mới điều khiển được những cái tánh tham dục sân si của chính mình. Còn ở đây mới tập tành vô niệm, không có giải quyết liền được đâu. Phải niệm lâu, niệm cho nó quy nhất hết rồi, lúc đó là trụ rồi. Lúc đó là muốn điều khiển cách nào, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương khẩu, rất dễ điều khiển, không có khó khăn. Vậy về siêu cấp, ngoài khả năng của các bạn mới đến đại học. Học về rồi nó sẽ tệ tử, và lúc rút đi thì các bạn còn lực lượng yếu, nhưng mà tới đây luôn luôn cái luồng điển rút tất cả và để đi luyện cho tất cả. Thành ra nó có hơi mệt mỏi một chút, nhưng mà không ăn chung gì. Cái đó nó từ ngày thứ ba là nó hồi sinh lại, không có gì hết. Đó là chúng ta đồng hướng thượng để giải tỏa phần trược ô trong nội thức, và để nhận lấy sự thanh cao điển quang của bề trên. Và chúng ta thấy rõ rằng ta có tánh hư thật xấu, và quyết nguyện phân ra hai giới điểm linh quang, là chịu trách nhiệm thừa tiếp thanh điển của bề trên. Còn bên dưới thì phải thừa lệnh của chủ nhân ông, là điểm linh quang sẽ chuyển dạy lục căn lục trần y lệnh. Lúc nào có lệnh nó mới thi hành, lúc khi mà không có lệnh nó không được thi hành. Khi chúng ta hiểu về điển rồi, ta trọn quyền làm chủ và điều khiển rõ rệt, chứ không nên để lẫn lộn nữa. Rồi nó ở trong cái si mê một lần thì điển bề trên xuống giải cho ta, ta khóc nhiều, khóc để giải trượt mà thôi. Si mê là trượt, mà khóc nhiều rồi nó thấy nó nhẹ, không còn nặng nữa. Rồi từ từ đó nó sẽ đi tới sự thanh nhẹ và cởi mở thêm, và nó bước qua một lĩnh vực sang hơn và nhẹ nhàng thơ thớt hơn. Trở về nhà chúng ta thiền sẽ tốt, bởi vì ở đây nó thay đổi luồng điển mau chóng. Từ ngày học không có bao nhiêu, nhưng phải điều luyện mạnh hơn, và để cho nó sớm thức tâm, và nó thấy rõ quyền năng, sử dụng khả năng sẵn có của chính nó để tự thăng hoa trên mức độ, theo trình độ của nó, cao nhất của trình độ của nó để nó tiến. Tại nó sự cố gắng đó của phần hồn thì luôn luôn hướng thượng và nghiêm chỉnh, càng nghiêm chỉnh càng thấy rõ tội ác của chúng ta từ việc kiếp trước, và nguyện sẽ ăn năn và sẽ sửa đổi. Thì từ từ trở về tu thiền đây rồi sẽ sửa rất nhanh chóng, chứ không có gì. Hiểu được điển là rất nhanh chóng. Hai giới khác nhau, giới trượt và giới thanh, đó là đúng đường tu học mới khai mở. Đi tới giai đoạn giáp giới cũng thiếu, chứ chưa qua cũng thiếu được. Cho nên cái luồng điển nó mở ra, thấy mình ở trên dồn xuống thể xác vô ghề. Ngay bộ đầu chúng ta biết bao nhiêu nuôi non chẳng sao, ngay bộ đầu thôi, biết bao nhiêu tình lớp núi hang hấp ở trong đó cũng có đầy đủ hết rồi. Cho nên hành giả mới có bước ra khỏi giữa ngực thì thấy cái thập tự, có người thấy chữ dạng, có người thấy thập tự, rồi đi lên trên nữa mới thấy núi bao la. Thức một cái thì dòm thấy thể xác của chúng ta, thấy thể xác gồ ghề to lớn như hòn núi, đó là tất cả núi non trên bộ đầu. Rồi khi mà đi tới một chút nữa, ra đằng tới gần trước trán, thấy ta, thấy cái xác này là của ta, và ta đang ngồi đây đó, chứ chưa có thoát khỏi ra ngoài đâu. Mới có bước vào cái thức liên hệ với càn khôn vũ trụ và dòm thấy như vậy mà thôi. Cho một thời gian sau nữa, rõ ràng khi chúng ta bước ra trung tâm, trung tim chân mày, thì có đám mây đằng trước đang chờ chịch sẵn rước ta, cũng như có chiếc xe đứng lên đó đi. Thì đi cao rồi quay dòm lại, và trước khi đi phải sắp đặt cho phần vía, phải lo lắng cho cái thể xác, và lục căn lục trần phải nghiêm chỉnh trong thời chủ nhân ông ly khai và chờ chủ nhân ông trở về. Đó là cái lệnh của chủ nhân ông sắp đặt như vậy. Lúc đó mới xác nhận được chúng ta là xuất hồn đi. Chúng ta cái ngồi kia thấy là đang đi trong cái tiểu thiên địa này, có nhiều bộ phận, nhiều cơ giới, và chúng ta phải tiến tới để lần lượt ảnh hưởng và sắp đặt cái bất cập. Rồi mới thấy cái đạo màu xuất hiện ngay trung tim chân mày. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng đi rõ ràng, về rõ ràng, nhưng mà ở trung tim chân mày là ở trong cảnh giới thấp ở thế gian này thôi. Còn lên tới trung tim chỗ cái tán đó mà xuất ra, ê mà xuất ra một lần thấy đỏ sáng, đi xa chừng nào dồn lại thấy ánh sáng đang theo sau lưng chúng ta đó, như vì sao chiếu vậy đó. Thì lúc đó chúng ta mới đi về trung thiên thế giới và xem tất cả những cảnh lạ vật lạ, những cái chúng ta mong muốn và tiền kiếp chúng ta đã tham dự rồi. Đến đó thì có danh sách của chúng ta, và có dồn lại thấy ăn mặc đàng hoàng, và có kẻ rước người đưa. Cho nên cái trình độ đi mà tiến tới và để học đạo đó, nó nhiều giai đoạn lắm. Giai đoạn thứ nhất là trong bản thể. Trong bản thể thông suốt rồi, chúng ta mới an lòng đi ra ngoài và tiếp tục học đạo, trở về giáo dục luật căn luật trần và tận độ chúng sanh tùy theo cái khả năng ảnh hưởng và trình độ của đối phương. Trên kia nếu đi trên kia thì nó nhận định rõ ràng, và cái việc sắp xảy ra nó biết rồi, nó không có để cho xảy đâu, vì nó còn đảo lộn trong cái thể xác nó. Trong thể xác nó có nhiều tầng trời, có tam giới, nó phải đi qua giới này rồi giới kia giới nọ, mà trong đó nó có phần trượt xâm chiếm và không có điều hòa được, cho nên trở lại nó còn nóng là vậy. Cho nên chúng ta khi mà trở lại cảm thấy có nóng nảy, chúng ta phải cố gắng làm chiếu minh lại, chứ đừng có thấy cảnh đó mà tưởng là hào hứng là được, không đâu, vì nó chưa thông. Chúng ta phải làm chiếu minh điều hòa hết trước khi chúng ta tiếp khách, thì nó không có phần bận loạn đó. Mà coi trong nhà tất cả đều là quy lực của Thượng Đế đang giáo dục chúng ta, chứ không có nghĩ rằng ta hay hơn, ta xúc được, ta thấy được, mấy người kia đuôi không được. Chính ta là đuôi chưa thấy rõ, mới mở một chút mà thôi, chưa tiến tới toàn vẹn. Cho nên cái phần đó sẽ thử thách hành giả rất nhiều và giáo dục hành giả rất nhiều. Lên đi đi lại lại, đi đi lại lại nhiều lần như vậy mới thấy cái cảnh thực tế mà chúng ta đạt. Thì lúc đó cái tâm từ của chúng ta lúc nào cũng ban sáng cho mọi người, chứ không có cái chuyện cho bọn buồn bực sân si đối với gia đình. Cái phần mà hành giả thấy đó là cái phần vía, chứ không phải mình đâu. Cái vía nó ra rồi nó sẽ nhỏ lần lần, rồi nó quy hội, trong đó nó sẽ thừa lệnh của chủ nhân ông, nó quy túc ở đó thôi, ngày lộ đúng đó. Rồi còn ta thấy hàng triệu hàng ngàn, đó là Thái Thượng Lão Quân đang thử và đổ cho hành giả tiếp, để cho nó xây dựng cái nhẫn, cực nhẫn cho nó, để cho nó tiêu tan cái tánh nóng nó, thì nó học cái dũng trong thanh tịnh ở tương lai. Đó là Ngài đã chiếu cho, và Ngài đã biết và quán xuyến trình độ tu, Ngài mới đổ cho được cảm thấy nặng, nhưng mà dùng Nam Mô A Di Đà Phật để vượt qua, thì lúc đó mới thấy rằng cái sức nặng kia là đã đổ ta, ta mới biết sử dụng cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để thăng tiến. Cho nên phải trong tâm phải quỳ bái và cảm ơn Ngài. Mở cái huệ phế là cái phổi, cái phổi nó bắt đầu mở, trong đó nó đang thanh lọc và mở tiếng. Cho nên nó phải vừa sáng vừa thấy, vừa thấy khoan khoái đó rồi buồn bực đó, rồi có khi buồn không biết lý do gì mà buồn, cực buồn, trong đó nó mới quán thông cái phế kinh của nó là cái dụ hỗ trợ cho ngũ tạng. Cho nên chúng ta phải học cái nhận trì kỳ tí tham thiện, và những việc đó sẽ lộ diện rõ rệt và thấy rõ rằng chiếc thiền bát nhã của chúng ta đầy đủ cơ giới ở bên trong chứ không thiếu một món gì. Lúc đó mà an tâm treo cái thể xác này là chiếc thuyền đi về bến giác, và cái huệ phế bắt đầu mở là an nhiên. Khi cái an nhiên xuất hiện không phải là thánh thai, đó là an nhiên. Còn cái thánh thai của đồng vô vi đây là xuất ra, rồi cái luồng điển đó nó kết thành mô ni châu, và xuất ra một điểm sáng đó nó mới thành ra tay chân và đi đứng được, mới khi bằng thánh thai. Còn cái đó là trong an nhi, an nhi từ nó có thể xuất ra từ ngay lỗ rúng. Cho nên phần tu về phần đó, nếu dưỡng về phần đó thì phải có chỗ thanh tịnh để thiếp trong lúc thiếp mà đi, trong lúc ngồi mà đi, để nằm thiếp mà xuất ra đi đó. Thì cái phần đó cũng đi được, cũng đi địa ngục, cũng đi thiên đàng, cũng học hỏi tất cả, rồi cũng chê ông trời vì trình độ thấp hơn. Còn cái phần mà thanh thai nó là trực tiếp về thanh quan, nó hiểu ông trời hơn và nó không có chê ông trời. Nó có hai phần khác nhau. Cho nên nếu hành giả muốn tu để khám phá chân lý, khám phá cơ năng trong cơ tạng của chúng ta, thì nên ẩn thân. Là dù ở trong động đi nữa, ở trong gia đình đi nữa, mắt mũi chúng ta nhìn như không nhìn, nghe như không nghe, nói như không nói, đó là kiểu ẩn thân trong thanh tịnh. Chứ không phải đi tìm chỗ thanh tịnh, có chỗ nào thanh tịnh đâu. Thế gian đâu có chỗ nào thanh tịnh, không có chỗ nào thanh tịnh. Chúng ta biết ẩn, biết thu, biết đóng cửa là đóng con mắt, đóng lỗ mũi, đóng lỗ miệng, đóng lỗ tai, không có động, không có hướng ngoại nữa, là chúng ta ở đâu chúng ta tu cũng được. Thì cái thanh thai của chúng ta lúc nào cũng thể hiện được và không có bận rộn. Còn nếu ta có phương tiện và bề trên chuyển cho có chỗ thanh nhẹ để tận hưởng, tận tu và tận độ ở tương lai cũng được, cũng là điều kiện đó cũng được. Nhưng mà thế nào cũng bị trở ngại. Trở ngại chỗ nào? Vì chúng ta đã tin Thượng Đế thì luôn luôn Thượng Đế phải chiếu cố và thử thách chúng ta, lúc nào cũng bị thử thách hết. Phải nhớ tin Thượng Đế lúc nào cũng bị thử thách, cho nên mới trở nên dũng mãnh. Khi thử thách rồi chúng ta biết tha thứ và thương yêu, chúng ta mới thấy rằng đại bi, đại trí, đại dũng, ba luồng điển đang chiếu cho cả càn khôn vũ trụ và hiện tại, và chúng ta nắm đó học mà tiến về thì chúng ta không có bị lầm đường lạc lối. Còn cái kiểu kia là kiểu kiếm chỗ thanh nhẹ lo tu, thì cái đó sau này đụng chạm một cái gì là lo âu lắm và không có phát triển được. Còn cái đằng chúng ta là tu tại thị, trong động tìm tịnh, thì cái dũng nó mạnh gấp mấy lần cái kia. Cho nên cái phương pháp vô vi, mọi chủ trương mọi người vẫn đi làm việc, vẫn đi học, vẫn tu trong thực hành đó. Nhưng mà người nào có phương tiện, như ví dụ bây giờ đây có thiền viện, nhưng mà mọi người có phương tiện, có khả năng hàng tuần đến đây tu thiền cũng học được cái tốt, và nếu lưu lại được cũng phải học cũng tốt. Nhưng mà phải nhớ rằng sẽ gặp thử thách, nên nhiều chuyện thử thách phiền lòng. Còn chúng ta ở dưới nhân gian, xã hội, gia đình lúc nào cũng phiền lòng hết, chúng ta quen rồi, có dũng chí hiểu đó. Còn nếu ở đây trong cái chỗ thanh tịnh mà gặp một hai cái phiền lòng mà chúng ta tự nhiên chấp động ở chỗ đó, phải coi chừng chỗ đó. Cho nên chúng ta phải giàu lòng tha thứ bất cứ nơi nào, trên núi xuống biển hay là ở nhân gian tu nữa, cũng dụng tâm mà tâm ta lúc nào cũng phải tha thứ và phải giải tỏa cái cực nóng cực động của chúng ta ra ngoài, không nuôi dưỡng ở bên trong nữa. Khi mà nó động tới thì chúng ta nhớ kỳ niệm danh Phật ngay trong tim bộ đạo, để cho nó thoát khỏi những cái cơn bực tức đó, chúng ta mới đạm đạo. Lúc đó thì không có bị phản trắc và không bị lục căn lục trần điều khiển. Phải coi chừng một chút xíu là bị hạ tầng công tác, nháy mắt là bị hạ tầng công tác. Cho nên tu càng cao, càng thanh nhẹ, càng bị thử thách. Kiếp trước đã tu nhiều, kiếp này tu lại thử thách nhiều hơn. Duyên nợ tới tấp nập để thử tâm hành giả. Hành giả phải cố gắng giữ từ điển mà để quan thông mọi việc. Chứ nếu không thì sẽ bị sa ngã trong một khắc. Cho nên ở thế gian nhiều người tu khá nhưng mà vẫn bị sa ngã mọi. Phạm rồi tái phạm không có thể nào cứu được. Cho nên về vô vi chúng ta đã hiểu rõ rõ cái nguyên lý của điển quang, nên nung nấu và nuôi dưỡng cái phòng thanh tịnh về điển quang, không chấp thể xác nữa, thì chúng ta không có nóng tánh đối với ai hết. Có chuyện gì chúng ta hướng thượng trọn lành, tôi ở trên tôi mà dưới làm gì làm rồi cũng xong. Tính là đối với pháp lưu vô vi và về mỹ Phật pháp tu đúng đó, thì cái trạng thái đó nó bắt đầu giờ cái cơ sở dục lên trung tâm bộ đạo. Và nó sẽ nhớ lại tất cả những kỷ niệm dục tình từ báo xa xưa đều hiện trước mắt chúng ta. Đó. Cùng Nga mỹ nữ đẹp dữ lắm cũng hiện trước mắt chúng ta. Nhưng mà để thử tâm coi thử hành giả có dứt khoát không. Nếu hành giả dứt khoát thì thấy đó bỏ đó, không đem vào tâm. Đức Thích Ca ngồi giữa rừng tu cũng vậy, biết bao nhiêu người đẹp đến muốn nhảy trước mặt ngài, ngài chỉ trì niệm khai thông trung tâm bộ đầu để đưa tăng lực, đưa cái học quan sáng suốt của ngài đi lên trên để quán độ tất cả những gì hiện diện trước mặt ngài. Thì cái này cũng vậy, trong ta cũng đầy đủ hết. Khi mà các bạn tu thiền đó là ngồi ngay chỗ cái đùm ruột đó là cái cây bồ đề, thì nó thể hiện tất cả những cái hình hài hẳn nhất là dục. Như lúc tôi thiền cũng vậy, thấy cô gái rất đẹp. Ban đầu thấy cái tay ngọc ngà, rồi thấy toàn thân ngọc ngà. Hỏi chứ mình nhỏ lớn chưa gặp được cái cơ thể đẹp như vậy, muốn hay là không? À, trong giai đoạn đó quan trọng. Trong đó thức tâm niệm Phật, thì một giai đoạn nữa thấy mình bay đến sông bị ngã. Bên kia sông nhiều cô rất đẹp, ngắt. Mình cũng giữ cái từ tâm mà để vượt qua mà thôi. Chứ không phải là tôi thích cô đó tôi tới. Tôi thích cô đó tới hoặc đi giữa sông là cũng chịu. Không có cái gì thích, không có động ở đó. Phải giữ cái không mới qua được. Nếu mà không nuôi dưỡng cái không thì không qua được. Cho nên những người tu vô vi rốt ráo cố gắng tu thì nó dọn cái dục tính lên trung tâm bộ đạo. Thì nó phải thể hiện cái đó. Cái dục tính thì nó gian díu với những phần âm. Thì chúng ta phải cương quyết trụ đánh thì nó giải tỏa, dùng điển đi lên. Thì những phần đó nó sẽ gian. Cũng như tôi đã thường nói với các bạn là khi tôi thiền là có bốn cô ngồi bốn góc. Lúc tôi cố công tu đó, nhưng mà không bao giờ đuổi nó đi. Tôi mới nguyện trời Phật, tôi thành đạo sẽ dẫn những người đi tu. Thì lúc đó tôi được đi rồi thì những người đó cũng đồng được đi tu. Là từ đó về sau không có bốn vị đó theo tôi nữa. Không có sự gian díu về tình ai với tôi nữa, hết sức. Ai cũng có cái đó. Đàn ông cũng có, đàn bà cũng có. Cho nên chúng ta dùng cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật để trì niệm thành một lực lượng để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy. Hậu quả của phiền muộn sai quấy là dục tính. Mà chúng ta đổi về được cái dục tính đi lên rồi thì không còn sự phiền muộn sai quấy ở tương lai nữa. Đứng trong cái diện đó là bề trên đang chiếu và làm những thi thơ để giáo dục phần hồn và lục căn lục trần của chính mình, chứ không làm thơ cho ai hết. Càng làm một triệu bài để nữa cũng mình đang học, mình thấy mình đang có lỗi. Đọc trong cái bài đó và cảm thức hiểu cái bài đó là bề trên đang dạy chúng ta rồi. Rồi những người kế tiếp mà lượm được đó, hợp với họ, đó, họ cảm thấy tê tái và họ học, họ tu. Họ đồng hành với chúng ta. Không phải biết chữ mới làm ra thơ, dốt làm ra thơ mới hay. Vì nó đem thực chất hơn, thật thà hơn. Còn biết chữ nhiều thì nó có thể lương lẹo và thay đổi cái văn ngôn trong cái bài thơ. Còn cái dốt mà biết làm thơ thì nó chỉ nhờ chơn điển, tâm tâm tương ứng, hóa giải giáo dục nó mới viết ra thi thơ. Thì chính nó là người học. Chư tiên đang dạy nó học, dạy học bài, chứ không phải là mình đi dạy người ta. Đừng có tưởng lầm là mình đi dạy người ta mà mình chậm tiếng. Lúc đó thì chúng ta càng ngày càng viết, càng thích thú đọc đi đọc lại. Tháng trước viết khác, đọc trở lại thấy cái bài này tân sạch chưa học. Viết thấy hay mà chưa hành thì nó vẫn còn nắm tánh. Mà hành đúng theo trong cái thiên thơ đó thì cái tánh nó càng ngày càng diệu. Thì lúc đó cái diệu pháp mới trao cho chúng ta. Cho nên đừng có nói tôi làm thơ rồi tôi giỏi hơn. Tôi làm thơ là tôi đang học mà tôi chưa trả xong bài, tôi còn mắc nợ chi tiền. Phải nhớ chỗ đó. Cho nên nhiều vị tu mà nào giờ đâu có biết gì, không biết làm nữa nửa câu nữa. Bây giờ làm thi thơ rành mạch lắm, hay lắm. Nhưng mà phải tu. Không tu là vẫn bị phạt như thường, vẫn nóng nảy, vẫn làm ăn thất bại, không có gì mãn nguyện được hết. Mà học xong rồi á thì thấy nhẹ nhàng, thấy việc làm dễ, trí não thông minh, cơ tạng yên ổn. Đó, không dám thị phi tập mạch nữa, chỉ là tu mà thôi. Căn nó thông cảm lục trần, trong nằm trong nguyên ý của lục tâm đó. Nam mô A Di Đà Phật. Cái đó là trực tiếp giải mau nhất. Còn những người giải cách nghĩa, nghe là mắt mũi tai miệng ý thân đó, cái đó là chậm lắm, không bao giờ học được. Không có bao giờ có thời giờ tiến nữa, và không có thời giờ để học được cái đạo ở trong tâm. Còn cái này là chúng ta trong cái lục tâm này thấy luồng điểm rõ, nó chạy như sâu chuỗi. Sau này cái sâu chuỗi đó nó chạy ngay trước ngực chúng ta, và chỉ vạn hiện ngay trước ngực của chúng ta, là do cái thiền niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lục tâm thông. Lúc ta giảng pháp thì lục căn với lục trần ngồi hai bên rõ ràng. Phật tử dễ thương lắm đó. Và nó thông minh, nhờ chủ nhân ông niệm Phật chúng nó mới được thông minh. Khi mà các bạn được rồi, xuất ra được rồi, đi vào bản thể, các bạn bước qua thì nó quỳ và chắp tay tôn kính ta như một vị Phật. Lúc đó chúng ta phát thuyết giảng thì nó mới học được đạo, và nó xuống nó giảng cho bò bay mấy cửa ở cơ trình ở dưới, được thăng qua đi lên. Thì lâu lâu chủ nhân ông phải dắt chúng nó đi một lần. Khi mà xuất ra đi một vòng thì đâu đó canh tuần cẳng mặt rồi, kiểm soát hết rồi, chủ nhân ông đi cho một căn lực trần đi dạo một khúc, nó được sáng thêm. Và về chúng ta dễ dạy hơn, dễ mở tâm mở trí cho chúng nó. Cho nên cái người tu tới trình độ đó, không phải là ngày hôm nay tôi nói ra rồi các bạn tu đắc không tu được đâu. Vì khả năng tu học của các bạn tới đó thì tự nhiên có Phật sự giáo dục và dạy cho các bạn làm những điều đó. Khỏi cần lo và khỏi học trước. Nếu học trước làm nó bấn loạn tâm hồn, cứ tìm lục căn lục trần hoài mà không thấy lục căn lục trần. Vì sao? Vì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật chưa đủ, chưa kết tinh đủ lực lượng, thì chúng ta không thấy cái lục tâm và không thấy lục vị đó. Thành ra chúng ta cứ cuốn cuồng trong động loạn, cứ kêu nó này kia kia nào không được. Vì chúng ta kỳ niệm chưa đầy đủ, cái số 1 chưa bỏ mà bỏ số 4 chạy thì hư xe. Cho nên cứ kỳ niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi nó sẽ thể hiện trật tự. Giai đoạn 1 cho các bạn học tiếng và giáo dục nội bộ. Mà chỉ các bạn bỏ cái nguyện ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, là tất cả tắc nghẽn hết. Các bạn không có nhiên liệu thắp đèn lòng đâu. Chắc chắn là như vậy. Tất cả tôn giáo đều là phương tiện tại thế. Giải thích, mở trí đều là phương tiện cho mọi, cho hành giả mượn đó mà đi thôi. Cái kỳ thật hành giả phải tự đi. Người này nó tôi cho cái hiệu xe tôi chắc lắm, tốt lắm. Người kia nó hiệu xe anh kia yếu, anh đi không tới. Nhưng mà khi người ta sản xuất chiếc xe là người ta nghĩ mục đích cho nó đi tới. Khi thành lập một tôn giáo là nghĩ về sự giải thoát cho nhân sinh. Không có tôn giáo nào hư hết, nhưng mà hư do hành giả hư mà thôi. Tu không tu rồi đổ thừa ông cha, đổ thừa ông sư, đổ thừa người truyền pháp. Chứ kỳ thật mình không tu. Mình có chiếc xe là cái thể xác này, có tâm linh, có phương tiện đầy đủ hết, mà không hành tiến thì chừng nào mới đạt? Rồi mình đổ thừa cho nó vui vui, cái xác tôi nó yếu, hay là cái ông đó ông chỉ sai, tại mình không chịu hành. Không có đường lối nào mà trước khi mình bước vào hành đó, mình không thông cảm thì mình không bao giờ hành. Còn nói bây giờ, nói bên Công giáo, Thiên Chúa giáo, người ta nói rằng tất cả mọi người giữ đức tin khi chết được vào thiên đàng. Mà mấy ai giữ được đức tin? Người nào mà chắc chắn nghe lời như vậy chỉ giữ đức tin thôi. Tôi chết là tôi đi về thiên đàng. Chúa luôn luôn cứu tôi và Chúa luôn luôn giúp tôi. Tôi sống lành, sống thiện như Chúa thì tự nhiên nhập thiên đàng. Mà sống hung, sống dữ mà muốn nhập thiên đàng không được. Ngược lại cái đạo rồi.